Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng kỳ 27. Thưa quý vị, dân gian vốn có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, và chưa bao giờ câu châm ngôn này lại đúng hơn hết khi nền khoa học và các xứ tân tiến đã giúp cho y khoa bước những bước dài tiến bộ. Nhưng hiện nay trong cộng đồng Việt, việc chữa bệnh vẫn được xem trọng hơn việc phòng bệnh. Đặc biệt là với những căn bệnh liên quan đến thính giác mà một số nhà chuyên môn gọi là khuyết tật vô hình, chẳng hạn như khiếm thính và điếc, thì hiện có đến 30% dân số Úc đang bị ảnh hưởng bởi loại bệnh này, nhưng ít ai biết được cách phòng trị. Nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về thính giác từ 21 tới 28 tháng 8, Đan Trình xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của cô Amanda Nguyễn, một chuyên gia thính giác đến từ New South Wales. Vâng, xin chào chị Amanda. Theo đăng trình được biết thì tuần lễ từ 23 tới 29 tháng 8 là tuần lễ nâng cao nhận thức về các bệnh liên quan đến thính giác, đặc biệt là khiếm thính và điếc. Vậy thì với vai trò là một y sĩ nhãn khoa và chuyên gia thính giác đến từ Trung tâm Thính giác và Thị giác ở Yagunna, New South Wales, chị có thể cho quý thính giả của SBS biết thêm về hai loại bệnh này được không ạ?
Dạ, Amanda xin mến chào anh đăng trình và quý vị thính giả của đài SBS. Tuần lễ nhận thức về thính giác chú trọng vào sự mong manh và khả năng nghe cũng như cách thức bảo vệ thính giác. Khiếm thính thường được mô tả như là khuyết tật vô hình. Điều này là bởi vì những người bị ảnh hưởng thường bị cô lập thông qua thiếu tiếp cận với thông tin liên lạc. Hơn 3 triệu rưỡi người Úc bị khiếm thính, nghĩa là cứ trong 6 người thì có một người bị. Khiếm thính là tình trạng suy giảm một phần của thính giác hoặc mất khả năng nghe hoàn toàn.
Dạ vâng, thưa chị. Hồi nãy thì Đăng Trình có thấy một cái từ ví von rất là hay là khuyết tật vô hình. Thì đúng là những người khiếm thính thì cũng giống như là một người lành lặn như mình thôi, nhưng mà mình không biết được là một giác quan của họ bị khiếm thính và họ cũng phải chịu một số thiệt thòi mà mình không thể nào hiểu được. Nếu vậy thì vì sao mà con người lại bị mắc bệnh khiếm thính vậy chị?
Để Amanda nói sơ qua về cái cấu trúc của tai, rồi mình sẽ dẫn đến là cái làm sao mình mất về khiếm thính ha.
Yeah.
Thì trong tai mình là gồm có 3 phần. Tai ngoài là nó gồm có vành tai, ống tai và màng nhĩ. Còn tai giữa thì có 3 cái xương nhỏ, nó nối tai ngoài với tai trong. Tai trong thì có ốc tai, nó hình xoắn ốc và các bình bán nguyệt cũng như là dây thần kinh thính giác. Thì tai ngoài có nhiệm vụ là nó phễu cái âm thanh vô trong cái ống tai để nó đưa đến màng nhĩ. Thì âm thanh nó làm cho màng nhĩ rung động. Sau đó là màng nhĩ rung động sẽ làm cho 3 cái xương mà nó nối vô màng nhĩ nó rung động theo. Thì cái sự rung động đó nó chuyển cái âm thanh vô tai trong. Từ đó âm thanh được chuyển đến não qua dây thần kinh thính giác. Thì nếu một trong những bộ phận này bị tổn thương sẽ gây ra khiếm thính. Thì khiếm thính có nhiều loại, có thể là bẩm sinh hoặc là mới sinh xong đã bị, cũng như là mình bị sau này trong cuộc sống. Bệnh này do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, có thể là do tuổi tác, di truyền, tiếng ồn, hóa chất và cũng như những tổn thương ở tai. Thì có 3 loại khiếm thính. Cái loại 1 nó gọi là khiếm thính dẫn truyền. Khiếm thính này gây ra bởi tắc nghẽn, tổn thương ở tai ngoài, tai giữa hoặc cả hai. Một số nguyên nhân cũng có thể là tắc nghẽn ống tai bởi ráy tai hoặc là vật lạ, hoặc là nhiễm trùng tai ngoài, tai giữa. Khiếm thính loại này có thể chữa trị bằng phương pháp y tế hoặc phẫu thuật. Loại khiếm thính thứ hai là loại khiếm thính gây ra bởi hư hỏng trục trặc ở ốc tai, dây thần kinh và tai trong. Loại khiếm thính này gây ra bởi quá trình lão hóa và tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn, cũng như một số bệnh như bệnh viêm màng não, bệnh quai bị hoặc bệnh sởi. Loại khiếm thính này hiếm khi điều trị được bằng y tế hoặc giải phẫu, vì khiếm thính này là vĩnh viễn. Máy trợ thính sẽ giúp người khiếm thính nghe tốt hơn, hòa nhập với cuộc sống và vượt lên những mặc cảm trong cuộc sống. Loại cuối cùng là loại khiếm thính hỗn hợp. Loại này gây ra bởi tổn thương tai ngoài, tai giữa và cả tai trong. Một ví dụ của loại khiếm thính này là mình vừa bị khiếm thính bởi nhiễm trùng, hoặc là vừa cả bị khiếm thính gây ra bởi lão hóa.
Vâng, thưa chị. Hồi nãy chị có nói là khiếm thính là một dạng khuyết tật vô hình. Nếu vậy thì làm sao để mà những người xung quanh mình phát hiện được là một người có bị khiếm thính hay không vậy ạ?
Dạ, thì thưa anh Đăng Trình, đây là những cái dấu hiệu khiếm thính mà chính bản thân mình hoặc là những người xung quanh có thể phát hiện ra cho mình. Thì nếu như mình nói chuyện với một người nào đó mà cứ yêu cầu họ phải lặp lại, lặp tới lặp lui những câu hỏi hoặc là câu nói, hoặc là đôi khi mình thấy người xung quanh mình hay chính mình phải vặn tivi hoặc là radio quá lớn để nghe. Còn nếu gọi điện thoại đến thì không nghe rõ được gì trên điện thoại hết. Đôi khi ra những nơi đông đúc như nhà hàng hoặc là những nơi ở ngoài công cộng thì mình thấy mình khó hiểu hơn là những người xung quanh mình. Trong những cái cuộc nói chuyện hay hội thoại, mình không theo dõi được cái câu chuyện tại vì mình không có hiểu được người ta, nên mình cảm thấy là mình bị lạc lõng ngồi như vậy. Thì đó là những cái dấu hiệu của khiếm thính ạ.
À vâng, theo Đăng Trình thấy thì quả là thính giác của mỗi người thì là một giác quan rất là quan trọng, nhưng mà ít ai trong chúng ta thì lại để ý giữ gìn. Nếu vậy thì làm thế nào để mà bảo vệ thính giác của mình khỏi tác hại của tiếng ồn vậy chị?
Dạ, tiếng ồn rất là gây ra thiệt hại rất lớn cho thính giác, thưa anh Đăng Trình. Cái loại khiếm thính mà gây ra bởi tiếng ồn á, nó gọi là vĩnh viễn, là không chữa được. Thì tốt hết là chúng ta phải biết cách để bảo vệ tiếng ồn. Thì trước hết thì Amanda cũng xin nói, những cái tiếng ồn mà mình tiếp xúc hàng ngày mà cao hơn khoảng 85 decibel, nghĩa là một cái ví dụ của tiếng ồn đó là tiếng ồn của máy cắt cỏ anh Đăng Trình. Mình thường mình cắt cỏ thì cái tiếng ồn đó là nó khoảng hơn 85 decibel đó. Thì nếu mà mình tiếp xúc hàng ngày mà nhiều tiếng trong hàng ngày á, thì nó có thể gây ra khiếm thính. Thì bây giờ một cái ví dụ đơn giản, tại vì đôi khi nhiều người nói tiếng ồn nhưng mà họ không có biết là tiếng ồn như thế nào thì mới bắt đầu gây ra cái khiếm thính cho mình. Thì cứ một cái nguyên tắc là nếu mà mình đứng nói chuyện với ai mà cách mình khoảng 2 mét mà mình phải hét lên để cho người ta nghe thì cái chỗ đó là tiếng ồn nó quá mức rồi. Còn một loại tiếng ồn nữa mà nếu mà tiếng ồn mà lớn hơn 105 decibel là những cái tiếng mà những người trẻ tuổi bây giờ hoặc người lớn hay đến những cái nơi disco hoặc là rock concert, hoặc là đôi khi mình nghe nhạc ở trong cái phone của mình hoặc là trên cái mấy cái MP3 á, mà mình vặn on cái loud là cái mức độ lớn, thì cái tiếng ồn đó là cũng rất là khoảng 105 decibel. Thì phải bị cẩn trọng là cái tiếng ồn đó đó, nếu mà mình chỉ cần nghe 15 phút mỗi tuần thôi chứ không phải là mỗi ngày nữa, trong một tuần mà mình nghe hơn 15 phút là đã có đủ để mình gây ra khiếm thính. Thì mình phải theo cái quy tắc là 60-60. Thì nếu như mà quý vị nào mà hay nghe nhạc thì nên vặn âm thanh ở mức 60% thôi và không quá 60 phút mỗi ngày, thì cái đó là nó an toàn cho cái thính giác của mình. Còn nếu như mà mình làm việc ở những nơi mà có tiếng ồn, giống như làm việc ở trong nhà hàng hay là trong mấy cái quán bánh mì mà có mấy cái tiếng máy móc ồn, thì phải nên đeo những cái đồ bảo vệ tai. Những cái đồ bảo vệ tai đó nó giảm tiếng ồn xuống từ 15 đến 35 decibel, nó giảm xuống cho mình thì cái tai nó đỡ bị thiệt hại từ tiếng ồn hơn, thưa anh Đăng Trình.
Dạ vâng, Đăng Trình có một cái thắc mắc này chút xíu. Chẳng hạn như là những cái bar hoặc là club của giới trẻ Úc hay tới á, thì thường vặn nhạc rất là to, và thông thường ngay cả hai người mà ngồi cạnh nhau nhiều khi cũng phải là hét rất là lớn hoặc là nói rất là lớn thì mới có thể nghe nhau được. Thì
dạ,
như vậy thì cái đó có được tính là tiếng ồn vượt quá mức an toàn không ạ?
Dạ đúng, nếu như mà hai người mà ngồi gần nhau rồi mà nói mà phải hét để nghe được thì cái đó là đã quá mức an toàn rồi, thưa anh ạ. Thì trong trường hợp đó, nếu mà mình đi nghe nhạc, mình nên mua những cái nút tai mà bảo vệ, coi như là gây nó giảm âm xuống, nhét vô tai nó đỡ. Dạ, mà giống như là, theo như em đã nói, là Amanda nói, tiếng ồn đó là thường thường là quá 105 decibel, mà nó mình tiếp cận với nó hơn 15 phút là nó bắt đầu gây ra những cái triệu chứng. Có một số người khi mà đi disco hay là concert về là sẽ thấy ù tai, đó là cái triệu chứng đầu tiên, cái tai nó ù, rồi một vài tiếng sau á mới đỡ. Thì mình không có bị liền, thưa anh, coi như là mới đầu á là nó sẽ bị dần dần, rồi mình cứ tiếp cận tới tiếp cận lui là nó sẽ trở thành vĩnh viễn luôn ạ.
Hồi nãy chị có nói là nếu mà bị khiếm thính vĩnh viễn thì có thể nhờ vào máy trợ thính để mà giúp cho mình cải thiện được thính giác. Thì Đăng Trình không biết là cái máy trợ thính đó có thể nào giúp cho được người bệnh trở lại được cái khả năng thính giác như người thường hay không? Hay là chỉ giúp được một phần thôi ạ?
Dạ, máy trợ thính không thể nào giúp người khiếm thính trở lại bình thường, nhưng mà nó chỉ có giúp người khiếm thính nghe lớn hơn, nghe rõ hơn, vì thế sẽ giúp họ hiểu rõ hơn trong những cuộc đối thoại. Nhưng mà thường thường những người bị khiếm thính phải đeo máy này một thời gian mới thấy được cái kết quả, tại vì phần lớn mới đầu đeo á, thì vì cái máy đó làm nó tăng âm thanh, nó sẽ làm cho tất cả cái âm thanh nó đều lớn lên, thì đôi khi có những âm thanh mình không có cần nghe nó cũng làm lớn lên, nó làm cho mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Thì Amanda cũng thấy có rất là nhiều quý vị đeo mà có nói là thấy khó chịu quá, không có nghe rõ được gì hết, không có đeo được. Thì những trong những cái trường hợp đó, đó thì mình có thể mang máy đến những cái trung tâm để họ tăng cái âm thanh của tiếng nói lên và giảm cái âm thanh tiếng ồn xuống, thì cái máy trợ thính nó giúp mình một phần thôi, chứ mình không thể nào mà lấy lại toàn bộ những cái thính lực giống như là cái tai thường. Bởi vậy Amanda khuyên quý vị là mình phải nên tìm cách để bảo vệ cái thính giác của mình, vì một khi mà nó đã bị mất đi á, thì máy trợ thính chỉ giúp được một phần chứ không thể giúp được hết 100%.
Hồi nãy chị có nói là máy trợ thính khi mà tăng cái khả năng nghe của con người lên thì nó cũng tăng những cái âm thanh khác nữa. Thì không biết là có phải là trong điều kiện bình thường thì cái tai của con người hoặc là cái não của con người đã một cách chủ động mà chọn những cái âm thanh mà nó nghĩ là cần thiết để mình nghe không ạ? Và bỏ đi những cái tiếng ồn khác không ạ?
Dạ đúng ạ, tại vì cái tai của mình á, nó rất là thông minh anh. Giống như là trong một cái bình thường vậy mình có thể nghe nhiều tiếng động khác nhau, nhưng mà cái tai của mình nó có não nó điều khiển, thì những cái tiếng mà quan trọng á, thì nó làm cho mình chú ý nhiều hơn, còn những tiếng mà không quan trọng á, thì nó hạ xuống. Nhưng mà đối với cái máy mà trợ thính á, thì ngày xưa phần lớn là tăng hết mọi tiếng, nhưng mà bây giờ là khoa học kỹ thuật tiến bộ rồi thưa anh, thì có những cái loại máy trợ thính nó tăng được âm thanh của tiếng nói và nó phát hiện ra được cái nào là tiếng ồn, và nó dựa trên đó nó hạ tiếng ồn xuống. Thì như những cái máy mà tối tân hiện đại này bây giờ giúp ích rất nhiều cho những người bị khiếm thính, nó không còn như ngày xưa nữa. Họ đeo vô họ thấy rất là thoải mái mà nghe được tiếng nói nó rõ hơn, vì những cái máy này là nó phát hiện được cái tiếng nói ở đâu, tiếng ồn ở đâu nữa thưa anh. Và ví dụ như là tự nhiên anh đang đứng nói chuyện ngoài đường mà có tiếng xe vận tải hay là xe truck gì đến, thì cái máy này nó sẽ detect được, là nó nhận ra được là cái tiếng ồn từ đó, và nó hạ cái tiếng ồn xuống, nó nâng cái tiếng nói của mình lên, thì nó giúp ích rất nhiều.
Ồ hay vậy hả chị? Nếu vậy thì chị có lời khuyên nào cho quý thính giả mình khi mà chọn máy trợ thính không ạ?
Dạ thì cái tốt nhất là quý vị thính giả phải đi, trước nhất là phải gặp một chuyên viên về thính giác để khám, để coi mình biết là mình bị cái loại khiếm thính loại nào. Rồi tùy theo cái loại của mình thì chuyên gia sẽ khuyên mình là cái loại nào sẽ tốt cho mình. Thì thường thường là quý vị thính giả cũng họ sẽ hỏi là mình sẽ làm việc trong những cái môi trường nào, môi trường đó có nhiều tiếng ồn không, rồi cái khả năng về thính giác của mình hoặc là cái nhu cầu thính giác của mình là gì. Thì dựa trên cái kết quả rồi cái quá trình sinh hoạt xã hội của mình, những cái nhu cầu của mình, họ sẽ cho mình một cái lời khuyên là cái nào là tốt nhất cho mình.
Nếu vậy thì chính phủ Úc của mình có tài trợ cho máy trợ thính không chị?
Dạ, chính phủ Úc của mình thì mình ở trong một cái đất nước cũng thật là may mắn. Thì tại vì anh có biết không là cái máy trợ thính nó khá mắc tiền. Thường thường là từ một cái đơn giản, nó khoảng từ 1.000 cho đến 5.000 đô cho mỗi bên. Thì đó là cái lý do mà nhiều người bị khiếm thính nhưng mà họ không có khả năng mua máy để đeo. Thì nếu mà mình không có đeo máy thì nó không có ảnh hưởng tốt đến đời sống tinh thần và xã hội. Tại vì mình sẽ cảm thấy là mình withdraw, là mình không có gia nhập vô được xã hội á. Thì theo một cái nghiên cứu mà cho thấy á, bệnh khiếm thính mà không được chữa trị ở trong người lớn tuổi có thể dẫn đến những cái bệnh như là mất trí hay quên hay lũ lợt ở những người này. Tại vì cái nguyên nhân chính của bệnh khiếm thính là lão hóa. Thì chính phủ Úc của mình có trợ cấp miễn phí cho khám thính giác cũng như là máy trợ thính miễn phí cho những cái quý vị thính giả nào mà có thẻ pensioner, gọi là thẻ cấp dưỡng hưu trí, cũng như là thẻ cựu chiến binh là Veteran Affairs anh. Thì mình có những thẻ đó thì mình có hưởng hết mọi quyền lợi, ngay cả mình muốn mang máy đi chữa hay là lấy pin thì chính phủ sẽ tài trợ hết cho mọi chi phí và dịch vụ đó thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị vì những thông tin rất là hữu ích. Nếu vậy thì trước khi kết thúc, chị còn có lời khuyên nào dành cho quý thính giả của SBS không ạ?
Dạ, thưa anh, thì Amanda cũng muốn là nhân cái tuần lễ khiếm thính này thì muốn raise cái awareness là cho mọi người biết về cái bệnh này, và nếu mà mình bị thì cũng nên đi gặp những cái chuyên gia thính giác để chữa, và cũng như nếu mà quý vị có muốn biết thêm thông tin hoặc là sử dụng những quyền lợi miễn phí mà chính phủ cung cấp cho mình, hoặc là quý vị có những cái thẻ mà không biết là mình có được cái dịch vụ miễn phí này không, thì xin vui lòng liên lạc đến cho Amanda ở New South Wales số 02 9708 4463.
Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý vị, đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc, có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, xin vui lòng gửi tin nhắn cho chương trình qua trang Facebook www.facebook.com/sbsvietnamese.